Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính ngưỡng bạch Hòa thượng Chứng Minh, cung kính ngưỡng bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay chúng tôi xin được trình bày cái đề tài là vạn vật hấp dẫn. Vạn vật hấp dẫn không phải là nói về cái định luật của Newton, nhưng mà qua cái công thức của Newton chúng ta có thể hiểu được trong cuộc đời này cái gì nó cũng dính dáng với nhau, như là cái triết lý nhân duyên sinh khởi của vạn sự vật trong cuộc đời này. Thì kính thưa đại chúng, như là hôm qua chúng tôi nói đó, là mọi người chúng ta ngồi yên ở đây, hay là cái bàn, cái ghế, hay tất cả mọi thứ đang ở đây, thật ra là nó đang di chuyển với một cái vận tốc rất lớn. Cái vận tốc đó là 17.760.600 km/giây. Tức là tất cả chúng ta ngồi đây nè, không có làm gì hết á, đang ngồi thiền đó, thì bản thân của mình đã di chuyển với cái vận tốc như thế. Đó là chúng ta đang nói trong một cái dãy ngân hà thôi. Thì xin thưa đại chúng, chúng tôi ghi ra cái con số cho quý vị thấy ha. Ví dụ như đây là mặt trời, và chúng ta biết là cái vật trời này nó có quay xung quanh nó là trái đất ha. Quay xung quanh cái trái đất này chúng ta có một cái là mặt trăng ha. Ủa sao giống nhau quá vậy? Dạ, mặt trăng. Rồi xung quanh cái hệ mặt trời này, ngoài trái đất ra, nó còn có sao mộc, sao thổ, kim tinh, thái, tức là trong cái thái dương hệ, cái hệ mặt trời nó có nhiều cái như thế nữa. Thì xin thưa đại chúng, trái đất tự bản thân nó quay xung quanh trục với một cái vận tốc là 29.9 km trên một giây, nó quay quanh xung quanh nó. Trái đất quay quanh mặt trời với cái vận tốc là 30 km/giây. Nó quay quanh mặt trời với cái tốc độ như thế. Cái mặt trời này nó quay xung quanh một cái dãy ngân hà của cái hệ mặt trời với cái tốc độ là 220 km/giây. À, cái dãy ngân hà nó chứa cái mặt trời này, tự bản thân nó cũng quay với một cái vận tốc là 90 km/giây. Ta nhân hết tất cả những cái số này lại, nó sẽ ra một con số là 17.760.600 km/giây. Chúng ta chưa nói gì chuyện gì khác hơn, chỉ có mình đang ngồi đây thôi là chúng ta đã đi với vận tốc như thế. Chưa nói gì khác. Chưa nói kể là anh di chuyển với tốc độ nhanh hay chậm, anh đi máy bay hay không đi máy bay, vân vân. Thì chúng ta đang đứng yên, tất cả mọi thứ này dường như nó đang đứng yên, nhưng mà chính bản thân nó trong một cái hệ mặt trời nó đã đi với vận tốc như thế. Và chúng ta hãy tưởng tượng xem, trong cái vũ trụ vô cùng tam thiên đại thiên thế giới mà Đức Phật dạy đó, cứ mỗi một thế giới như vậy, 1.000 thế giới như vậy là một tiểu thiên thế giới, 1.000 tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới, 1.000 trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới. Và cứ mỗi một đại thiên thế giới như vậy là có một cõi Phật. Thế thì cái cõi Phật của chúng ta đây nó bao gồm bao nhiêu? 1.000 hành tinh, tức là 1.000 thế giới thì gọi là một tiểu thiên thế giới. 1.000 tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới, rồi 1000 trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới. Thế là bao nhiêu?
1 2 3, 1 2 3, 1 2 3.
Thì xin thưa đại chúng, cái mà chúng ta đang thấy đây, hệ mặt trời, hệ mặt trăng, ngôi sao, cái dải ngân hà này, thì có thể một cái cõi Phật như trong kinh diễn tả như thế đó. Chúng ta nói theo một con số, đừng có, con số này nó mang cái tính chất là ước lượng thôi, đừng có quá chính xác. Thì trong cái dải ngân hà chúng ta đang nói đó, có thể là nó bao gồm nhiều cái hệ mặt trời trong đó nữa mới có một cõi Phật. Và cái cõi Phật mà chúng ta thấy hiện giờ chúng ta đang ở đây, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình đang ở trong cái cõi này đây, thì chúng ta thấy đó, trong bấy nhiêu cái thế giới này, Đức Phật không chọn mà chọn cái cõi này để sinh ra. Thế thì làm người như chúng ta đây, sinh ra trong cái cõi này, phải nói đó là một cái điều may mắn tột cùng, phải không? Và gặp được giáo pháp nữa, cái điều đó nó hoàn toàn phù hợp với những gì mà Đức Phật đã nói ra. Cái kiếp sống con người nó quý báu, nó khó gặp, giống như là một con rùa vậy đó, rùa mù đó, mà nó nằm ở dưới biển rồi cả trăm năm nó mới ngoi mặt nước một lần. Mà nó ngoi như thế nào đó, để trên cái biển đó có một cái tấm ván mục, 100 năm mới ngoi lên một lần, để rồi nó lọt cái đầu nó vào trong cái tấm ván mục, lên lên trên biển cả mênh mông như vậy. Thì chúng ta thấy đó, tính như vậy để rồi chúng ta thấy được rằng cái diễm phúc trong cái đời sống con người của mình. Và mỗi một cái hệ mặt trời này nó được hình thành cách nay là 14 tỷ năm. 14 tỷ năm rồi. Và sau này nữa thì không biết bao nhiêu năm nữa nó mới hết. Nhưng mà trong 14 tỷ năm đó, chúng ta lại xuất hiện ngay vào cái thời điểm mà có Đức Phật xuất hiện. Thì đại chúng thấy nó một cái sự diễn tả mà nó mang cái tính cách rất ư là màu nhiệm, để cho có sự hiện diện của mình tại đây bây giờ mà nghe được Đức Thế Tôn chỉ dạy, nghe được giáo pháp của Đức Thế Tôn và tu hành giáo pháp của Đức Thế Tôn trong một cái không gian mênh mông vô cùng tận của cái không gian rộng lớn của thời gian bao la. Đối với đời sống của con người chỉ có 100 năm thôi, thì cái đời sống mà của hàng triệu năm như thế này, xin thưa đại chúng, hàng tỷ năm như thế này, nó chỉ là chưa được một khẩy móng tay nữa. Có phải vậy không? Cái đời sống 100 năm của mình đây, nó chưa được một khẩy móng tay nữa. Thế thì chúng ta mới hiểu tại sao là có những cõi trời đau lợi, có những cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ, mà trên đó người ta sống một giây đồng hồ là dưới này cả hàng tỷ năm. Phải chứ, thấy không? Thế thì một cái bậc giác ngộ và giải thoát, ngài đến cõi này, đến cõi kia, ngài cầm cả một cái hành tinh trên tay, đối với quý ngài chuyện đó không có gì khó. Tại vì không gian và thời gian đối với các ngài nó không còn gì nữa. Và ngay cả khi chúng ta nhìn thấy trong cái đời sống hiện tại của mình, cái tâm thức luôn luôn nó nhanh hơn tất cả mọi thứ. Ngày nay chúng ta nhắm mắt, chúng ta nghĩ về Việt Nam và chúng ta đến Việt Nam ngay. Chúng ta nghĩ tới cái cây cầu dừa ngày xưa là nó nằm ngay cái cây cầu dừa thôi. Phải không? Mình đi rất nhanh và mình đi vượt cả không gian và vượt cả thời gian trong tâm thức. Mình không bị giới hạn bởi không gian và thời gian trong tâm thức. Và cái công thức của Newton á, là chúng ta thấy vạn vật hấp dẫn nó sẽ bằng một cái hằng số g nhân cho cái khối lượng m1 m2 và chia cho cái khoảng cách giữa hai cái khối lượng đó. Chúng ta thấy nếu như cái nào mà có hình tướng, cái gì mà có thân xác, thì cái đó nó bị giới hạn, và nó bị giới hạn bởi cái khoảng cách của hai cái vật tương tác đó. Cho nên mọi sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này, chúng ta đều có cái mối liên hệ giữa cái này với cái kia hết. Nhưng trong cái công thức vạn vật hấp dẫn của Newton này, M1 và M2 là để chỉ cho khối lượng của một vật, mà vật đó là tròn. Tại sao tròn? Là tại vì cái bán kính này chỉ được tính khi chúng ta lấy được tâm của nó, đúng không? Chúng ta lấy được tâm của nó từ đây, lấy được tâm và tính tới đây. Cái khoảng cách từ đây đến đây là R. Và nó phụ thuộc vào khối lượng của vật này. Thì xin thưa đại chúng, trong cái này chúng ta thấy được rằng Newton cũng đã có một cái gì đó nhận biết được sự tương tác và liên hệ giữa cái này với cái kia. Và cái công thức này chỉ đúng khi nào cái khoảng cách này càng lớn. Có nghĩa là tính cái độ lớn của cái khoảng cách từ điểm A tới điểm B nó càng lớn thì công thức này càng đúng. Mà nếu mà công thức này nó sẽ sai khi cái khoảng cách này nó nhỏ cho đến một lúc nào đó nó trùng nhau thì cái công thức này sẽ sai. Nó trùng nhau có nghĩa là điểm A và điểm B nó trùng lên nhau. Lúc đó R này nó chỉ còn là một chấm thôi. Nó chỉ là một. Và xin thưa đại chúng, ngày hôm nay chúng ta thấy computer của mình, tất cả máy móc của mình, điện thoại, phone, cell phone, vân vân, hay là một cái hệ thống điện toán nào cũng vậy, chỉ được giới hạn trên hai cái con số, đó là con số âm và con số dương, hay là cái hệ toán nhị phân. Mà nếu như quý vị nào ở đây chúng ta học về computer science, học về programmer, thì chúng ta biết tất cả đều được lý giải trên cái hệ số nhị phân. Hệ số nhị phân tức là hệ số sử dụng con số 0 và con số 1. Sử dụng con số 0 và con số 1. Chỉ có vậy thôi. Ngôn ngữ của máy tính nó được hiểu trên hai kiểu là 0 và 1, có nghĩa là yes và no. Hễ đúng thì như vậy, hễ sai thì như thế khác. Đại chúng hiểu mình nói gì không? Tức là nếu mà yes, nếu mà đúng á là 1, nếu đúng á thì nó làm như vậy, nhưng mà nếu mà nó làm như vậy đó mà sai thì nó tiếp tục, nó chia tiếp. Nếu mà cái sai này mà đúng á thì nó làm như vậy, nếu cái sai này mà sai thì nó làm như thế khác. Đại chúng hiểu không? Tức là trong cái hệ thống computer nó chỉ lý giải hai cái vấn đề đó thôi, ấy vậy mà nó phát sinh ra thiên biến vạn hóa, phát sinh ra mọi thứ trong lúc này mà chúng ta sử dụng, chúng ta design cái gì, chúng ta đánh máy ra sao, nó hiểu cái ngôn ngữ lập trình của mình như thế nào, vân 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 vân, nó chỉ hiểu trên hai cái con số 0 và 1, hệ toán nhị phân, yes và no, vậy thôi. Chúng ta còn nhưng mà cái hệ toán nhị phân này là chúng ta nói theo cái kiểu phương Tây, nhưng phương Đông của mình á nó còn dữ dằn hơn nữa. Là cái gì? Là cái thuyết gì? Cái thuyết âm dương. Âm dương nó cũng là đúng và sai, trắng và đen, phải và quấy, tốt và xấu, địa ngục và thiên đàng, nam và nữ, ngày và đêm. Nói cho cùng, nó là một cái hệ thống đối lập giữa có và không có, giữa tốt và xấu, giữa trắng và đen, giữa phải và quấy. Trong cuộc đời này đúng sai, phải quấy, trắng đen, tốt xấu, ghen ghét, thương yêu gì đó lung tung lang tang, nó cũng chỉ là hai cái nó và cái khác nó. Hiểu một cách căn bản, cái khác nó và cái nó, vậy thôi. Thì xin thưa đại chúng, nhìn như thế đó để chúng ta thấy được rằng bất cứ sự vật và hiện tượng nào trong cuộc đời này, ta đứng ở đâu để nhìn, không có cái gì là cái chuẩn xác, không có cái gì là cái đích thực. Đích thực hay không là do anh đứng ở phương vị nào để nhìn, đứng ở chỗ nào để nhìn, và nhìn nó trong hoàn cảnh nào, trong thời gian nào, trong không gian nào. Cho nên chúng ta có ba cái hệ thống tọa độ để chúng ta quy chiếu. Đó là thời gian, gì nữa? Thời gian, không gian và chủ thể. Khi đánh giá bất cứ một sự vật và hiện tượng nào, ví dụ như đánh giá về lịch sử 30 tháng 4, thì những cái người nào mà ở trong cái hoàn cảnh đó, hoặc là một cái sự kiện lịch sử nào, hoặc là một cái bất cứ một cái gì, đặt cái sự kiện đó vào trong cái hoàn cảnh, vị trí, chỗ đó, không gian đó, thời gian đó, để nói về sự kiện đó, và đặt mình trong hoàn cảnh của người khác, trong hoàn cảnh đó để chúng ta nói và lý giải trên cái phương vị đó. Còn nếu như chúng ta đặt chúng ta ra ngoài để nhìn ngắm nó thì xin thưa, giống như là Phật dạy, giống như là người uống nước đó, người chứng ngộ cũng vậy, giống như tự mình uống nước. Quý vị uống nước đi. Chúng ta biết được là ngon, ngọt, chua, cay. Bây giờ tôi nói chua, quý vị không biết được nó chua như thế nào, chua nhiều hay chua ít. Nó chua nhưng mà nó có nóng nóng trong đó nữa, hay là nó chua nó có ngọt ngọt trong đó nữa, phải không? Thế thì cái sự thực chứng á, nó hoàn toàn khác với cái mà chúng ta diễn tả ra ngoài. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thực chứng cái điều mà Ngài đã chứng được, và Ngài ngại ngùng khi đem cái điều đó cho tất cả chúng sanh, cho nên Ngài cũng nhập diệt liền. Là tại vì cái điều mà Ngài thực chứng đó, và cái điều mà Ngài nói cho thiên hạ biết, nó dường như là không trúng trật đâu hết. Và ngày nay chúng ta dựa vào cái điều mà thiên hạ nói cho mình biết để mình lần mò trở lại với điều thực chứng, thì dường như nó cách xa ngàn trùng. Chỉ có chừng nào mà chúng ta thực chứng, chúng ta uống được cái ngụm nước của sự giải thoát giác ngộ, thì ngày đó chúng ta tự bản thân mình biết, tự bản thân mình hay, tự bản thân mình cảm giác nó đã, nó sung sướng như thế nào. Còn nếu như chúng ta chỉ có nghe nói về cái sự giải thoát giác ngộ để rồi chúng ta nói cho nhau nghe, thì xin thưa đó là một cái sự lặp lại thôi, lặp lại cho vui, lặp lại nói thôi, lặp lại qua sự diễn tả mà thôi. Thì xin thưa đại chúng, đó là như vậy đó. Và ngày cái trái đất của mình, như chúng tôi nói, mỗi điểm trên cái trái đất của mình nó quay hoàn toàn không có giống nhau. Ví dụ như những người mà nằm ở xích đạo là những người mà quay quanh nhanh nhất, phải không? Những người mà gần cực nam và gần cực bắc là quay ít nhất. Thì mỗi một ngày như vậy đó, là trái đất của mình sẽ quay được một vòng. Một vòng của trái đất là 24 giờ. Và 24 giờ đó, đó lấy con số là 40.000, 40.000 km trên một giây, trên 24 giờ. Trên 24 giờ thì chúng ta sẽ tính ra được là 464 km trên một giây. Tất cả mọi người chúng ta ngồi đây, tự bản thân mình đều di chuyển với tốc độ là 464 km trên một giây. Vèo một cái là chúng ta đi được 464 km, chỉ còn một tích tắc thôi. Chúng ta ngồi đang đứng đây, nhưng mà chúng ta đang di chuyển với tốc độ là 464 km trên một giây. Thế thì những người nào mà đi máy bay á, mà dưới cái tốc độ này đều không bao giờ bay đến đích. Tại vì đâu có tốc độ máy bay nào mà bay với cái tốc độ này đâu. Thế thì làm sao mà chúng ta có thể đi được từ điểm A tới điểm B, làm sao có thể đi được từ Mỹ mà sang tới Thụy Sĩ, nếu như không có cái vạn vật hấp dẫn, đúng không? Rõ ràng là nó phải có một cái lực hấp dẫn để mình và trái đất nó vẫn còn giữ y nguyên. Tức là trái đất đang quay với một cái tốc độ như thế, và mình cũng đang di chuyển theo trái đất với một cái tốc độ như vậy, để mình với trái đất là di chuyển như nhau. Và khi di chuyển như nhau như vậy thì máy bay cũng di chuyển như nhau, và máy bay chỉ cần thêm một lực nữa là mình có thể vượt qua được. Đại chúng hiểu ý mình nói gì đó gì? Đó. Thì ví dụ như mình đang di chuyển trên trái đất, mình đang đi xe đạp với một tốc độ là 10 km trên 1 giờ. Thì 10 km trên 1 giờ đó cộng thêm với lại con số này là đối với lại những người đứng ở trên mặt trăng đang nhìn xuống chúng ta, thì chúng ta di chuyển như vậy đó. Thì xin thưa đại chúng, nói như vậy để mình thấy được là nó không có trúng trật đâu hết. Chúng ta nói trong cái mối tương quan của lẽ sống này thôi, nói trên cái phương vị là ở trên cái quả địa cầu này để nói thôi. Còn nếu như mà đem cái lý thuyết này ra khỏi cái trái địa cầu này nói cho người ngoài hành tinh nghe thì chắc người ta không nghe đâu. Tại vì người ta đang ở cái phương vị khác, người ta đang đứng ở cái vị thế khác, người ta đang đứng ở cái chỗ khác, người ta đang có một cái tâm thức khác để nhìn. Thì xin thưa đại chúng, mình nói với nhau nghe đã khó như vậy rồi, huống chi mình đi nói với chúng sanh khác nghe. Phải không? Mình đi nói với con kiến nghe, con trâu, con bò nó nghe, sao nó nghe được? Tại tâm thức đó, tâm thức của mình không phải là tâm thức của nó. Phải không? Và chúng ta nói với nhau nghe là nói cho nhau những cái người mà cùng cái tâm niệm tin tưởng về Phật, về Pháp, về Tăng, những người đã có sẵn một cái niềm tin chung với mình rồi, để chúng ta nói nhau nghe. Nhưng mà nếu những người nào mà không cùng tư tưởng với mình, không cùng một cái hạt giống với mình nói với nhau nghe đã khó rồi. Thì xin thưa đại chúng, hóa độ chúng sanh, xin thưa là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, là một cái điều mà mơ, thật là mơ mộng thôi. Ngay ở đây đây mà mình nói chuyện với nhau nghe, mà người này bằng lòng, người kia không bằng lòng, tuy là cùng niềm tin, cùng tín ngưỡng, cùng hết mọi thứ, cùng lễ, cùng lạy, cùng phát nguyện, cùng quý y, cùng ăn chay, cùng tụng kinh bái sám, mà chúng ta nói chúng ta còn chống nhau ì xèo hết, thì huống chi là chúng ta đi nói cho một cái người khác đạo, một cái người khác niềm tin, vân vân. Có phải vậy không? Thì xin thưa, giáo hóa chúng sanh trong cái cõi này nó khó vô cùng. Nó khó lắm, chưa kể là về cái tình cảm nữa. Cái tình cảm giữa người này với ông thầy, giữa người kia với ông thầy. Tôi mà tôi thương ông thầy của tôi rồi thì ông thầy tôi nói cái gì cũng bơ phết hết. Mà nếu mà tôi mà có một cái gì đó nó feel bad trong lòng rồi, thì ông thầy kia có giải lý hàng trăm thứ, hàng ngàn thứ, hàng tỷ thứ đi nữa, thì với tôi ông thầy đó là thôi bỏ đi rồi. Thì xin thưa, đó là cái rào cản. Nó mang cái tính chất là tư tưởng, tâm thức. Mà như hồi tối chúng tôi đã nói thật là nhiều cho đại chúng nghe về cái tâm thức. Nó chẳng qua là một cái gì đó nó giới hạn cái tâm thức con người của mình, mà mình cứ nghĩ cứ cho nó là đúng. Không trúng trật vào đâu hết, không đúng đâu hết. Tại vì trong cái hoàn cảnh này, trong cái địa phương này, trong cái giới hạn của không gian và thời gian này, thì chúng ta phải như vậy thôi. Nếu mà đi ra cái hoàn cảnh khác, cái phương vị khác, cái thời gian khác, cái địa điểm khác, thì xin thưa đại chúng, nó phải có là một cái khác. Nhưng cái gì là chân lý thì cái đó nó không thay đổi, nó bất di bất dịch. Ở đây chúng ta chỉ nói một cái hệ mặt trời, nó gồm có nhiều hành tinh, nó gồm có trái đất, nó gồm có mặt trăng, nó gồm có những cái sao. Dạ. Và nó vô cùng như vậy đó. Nhưng mà đây chỉ là một thôi. Và xin thưa, cái hệ thống ngân hà này nó quay với cái vận tốc đây. Nhưng mà trong cái vũ trụ mênh mông vô cùng tận này, nó có còn hàng tỷ tỷ cái dãy ngân hà như vậy nữa. Và ngày hôm nay đây, trên cái hành tinh trái đất của chúng ta đây, mỗi một con người này đã là một ngân hà rồi. Phải không? Trong mình đây có hàng tỷ tỷ tế bào. Mỗi tế bào nó mỗi sinh và mỗi tế bào nó mỗi diệt. Mà mỗi cái sinh, mỗi cái diệt của mỗi cái tế bào trong cơ thể mình, nó đều bị chi phối với nhau hết. Nó đều bị gắn kết với nhau hết, theo một cái trật tự, theo một cái hệ thống của riêng nó, mà không ai có thể thay đổi được hết. Từ một chúng sanh nhỏ bé trên cái trái đất này, cho đến cả một trái đất này, hay trong cả một cái hệ thống này, hoặc là cả một cái hệ thống trên đây, nó luôn luôn sinh và luôn luôn diệt trong từng sát na. Nếu như cái hệ thống mặt trời này, cái hệ thống ngân hà này nó tồn tại cho đến ngày nay, nó đã là 14 tỷ năm rồi, thì mình cho nó chắc cũng khoảng 14 tỷ năm nữa đi, phải không? Tức là tổng cộng là 28 tỷ năm thì cả một cái hệ cái dãy ngân hà này sụp đổ. Thì trong 24 tỷ năm này đó, chúng ta cứ nghĩ đi, 24 tỷ năm của một dãy ngân hà mà nó có hàng tỷ tỷ ngân hà như vậy đó, và cứ mỗi 24 tỷ năm như vậy đó, nó tính chỉ còn lại là một khẩy móng tay thôi. Thì xin thưa, trong 24 tỷ năm nó có cả hàng triệu cái dãy ngân hà, cái tinh tú, cái hệ mặt trời như vậy, có sinh và nó có diệt nữa. Đại chúng hiểu mình nói cái gì không? Thế thì xin thưa, Đức Phật đã nói là cái chúng sanh này đây chẳng qua là cái thời gian của mỗi một khoảnh khắc nó hoàn toàn khác nhau. Nó chỉ là trên cái phương diện tạm thời mà thôi, tất cả chỉ là tạm dung, tạm chứa, tạm xuất hiện và tạm mất đi, nó không hoàn toàn mất đi. Thì xin thưa đại chúng, cái vạn vật hấp dẫn của Newton này sở dĩ mà chúng tôi nói là vì nó có một cái chút dính líu với những gì mà Đức Phật đã dạy. Và vì cái đề tài này là cái đề tài liên quan tới khoa học và Phật giáo, chúng tôi nói cái này trước để chúng ta nói một điều là Phật đã dạy mình nhiều thứ lắm, nhưng mà chúng ta dùng cái ngôn ngữ của Phật giáo để chúng ta giải thích mọi sự vật và hiện tượng theo cái nhìn của Phật giáo. Newton, ông sinh năm 1642 ở Anh, ông mất năm 1727, ông thọ 84 tuổi. Ông là người phương Tây, so với Phật giáo thì ông là người sinh sâu đẻ muộn. Và sự phát hiện của Newton, ngoài cái việc phát hiện trái táo ở trên rớt xuống, rồi những cái khác nữa, để rồi Newton khám phá ra rằng trong cuộc đời này có phải chăng là nó có một cái sự tương tác với nhau giữa cái này và với khác. Tại sao cái chai nước này lại đứng yên lên bàn, mà khi chúng ta tác động một lực thì nó lại di chuyển, mà khi chúng ta không tác động thì nó lại đứng yên? Tức là Newton có những cái câu hỏi trong đầu của mình mà chúng ta bây giờ con nít nó cũng biết nữa, là tại vì mình tác động một lực cho nó. Nhưng mà vào cái thời Newton thì ông nghĩ là ông đặt ra cái câu hỏi là tại sao khi mình tác động một lực nó mới di chuyển, mà khi mình không tác động một lực thì nó không di chuyển? Phải chăng là nó có một cái sự liên hệ cái này với cái này, cái này với cái này, cái này với cái gì khác nữa? Và rộng ra, cái mà chúng ta đang đứng đây nó liên hệ với cái khác bởi một cái lực như thế nào? Và nhiều sự kiện xảy ra như thế, cho nên ông mới khám phá ra một cái định luật để tập trung lại, gọi là định luật vạn vật hấp dẫn. Tức là tất cả mọi sự vật và hiện tượng có sự liên lạc với nhau bởi một lực nào đó. Mà ngày hôm nay chúng ta được biết đến cái hạt proton mà chúng tôi nói đó, nó có một cái nữa, cái điện tích dương đó. Khi mà người ta chia chẻ cái hạt proton nó ra thành hai, và đem hai cái hạt con của hạt proton đó cách nhau hàng ngàn cây số, hễ người ta di chuyển một hạt proton thì cái hạt proton kia cũng di chuyển theo phương ngược lại. Đại chúng hiểu ý đó không? Tức là trong một hạt proton đó, người ta chia chẻ ra nữa thành hai hạt con của hạt proton, thì họ đem hai cái hạt proton này cách xa nhau hàng ngàn km và họ di chuyển một hạt A, thì cái hạt B là cái hạt mà anh em của nó đó sẽ di chuyển theo phương ngược lại, theo phương đối xứng với nhau. Thì xin thưa, có phải chăng rằng nó có một cái mối liên hệ gì đó mà khoa học cũng chẳng biết nó là cái thứ gì, chỉ nhìn thấy được nó có một cái sự liên lạc với nhau mà không cần phải khoảng cách không gian gì hết? Cái khoảng cách giữa hạt proton A và hạt proton B không được quy định là nó dài bao nhiêu, nó dài cỡ nào thì nó cũng hạt A di chuyển và hạt B di chuyển, để gần hay để xa không quan trọng. Thế thì người ta lập tức suy nghĩ ra một điều là phải chăng vật chất và tinh thần nó có một cái gì dính kết với nhau? Tại vì tinh thần không cần có cái khoảng cách địa lý, hễ tâm thức nghĩ là lập tức tới. Cũng giống như cái hạt proton này di chuyển sang một điểm khác thì cái hạt kia lập tức di chuyển theo phương hướng ngược lại, không cần thời gian, cũng không cần cái không gian. Thế thì phải chăng tâm thức của một con người nó di chuyển từ cái chỗ nọ tới chỗ kia, từ cái thời gian này tới thời gian kia, nó cũng không cần có thời gian, cũng không cần có không gian. Hễ tâm thức nghĩ là lập tức xuất hiện ngay lập tức, trong đầu lập tức hiện hiện ngay lập tức. Phải chăng nó có một cái mối liên hệ gì đó mật thiết mà ngày hôm nay chúng ta thấy được? Suy cho cùng, tất cả các dạng vật chất này khi chia chẻ ra nó là hạt, nhưng mà hạt chia chẻ ra thì nó lại là sóng, cái dạng sóng, dạng điện từ, dạng năng lượng. Thì xin thưa đại chúng, nói như vậy để chúng ta thấy được là Phật giáo của mình lý giải mọi sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này có một sự gắn kết với nhau, hễ cái này sinh thì cái kia sinh, nói một cách căn bản, nói một cách mà không cần phải lý giải nữa, tại vì đã lý giải hết rồi. Hễ cái này sinh thì cái kia sinh, hễ cái này diệt thì cái kia diệt. Tất cả mọi sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này đều có mối gắn kết với nhau, kể cả tinh thần lẫn vật chất. Tam minh lục thông là cái mà Đức Phật đã chứng ngộ. Nhưng mà khi nào chúng ta chứng ngộ tới tam minh và lục thông thì lúc đó quá khứ, hiện tại, vị lai gì chúng ta nhìn là chúng ta thấy rõ được hết. Tại vì đối với các ngài, không gian là không quan trọng và thời gian cũng không quan trọng, thì đi ngược thời gian hay là đi xuôi thời gian, hay đi tới hay đi lui gì tiền kiếp cũng không còn quan trọng nữa. Tại vì chúng ta sở dĩ bị giới hạn là vì chúng ta có xác thân, đơn giản như vậy thôi. Chúng ta bị giới hạn, chúng ta không thể di chuyển được là vì chúng ta có cái khối lượng đây nè, giải thích theo kiểu Newton đó. Cho nên khi mà tâm thức của con người ta rơi vào cái cõi trung ấm, cái cõi trung ấm là cái cõi mà không còn bị giới hạn bởi xác thân nữa, thì người ta, cái tâm thức của họ, họ nhạy hơn cái lúc mà bình thường của chúng ta tới 7 lần. Chúng ta nghĩ cái gì là họ đã biết rồi, không cần phải nói. Sự xuất hiện của mình, tâm thức của mình như thế nào là cái người đã biết ngay rồi. Chỉ có vậy thôi, huống chi là chúng ta chứng được tam minh và lục thông. Và tam minh và lục thông, xin thưa, không có thời gian cũng chẳng có không gian. Mà không có thời gian, không có không gian thì nói gì tới quá khứ, hiện tại, vị lai, nói gì đời này và đời kia. Tự dưng là automatic. Get it. Đấy. Trong một cái khải móng tay là nó đã có đầy đủ rồi. Vận tốc ánh sáng thì nó chỉ có 300.000 km trên một giây thôi. Nếu mà so với cái hệ thống của vũ trụ này, nó không có nhầm nhò gì hết. Và chúng ta ngồi không, đứng yên đây, mà chúng ta cũng đang di chuyển nhanh nhanh hơn vận tốc của ánh sáng rất nhiều. Tuy nhiên, cái vận tốc của ánh sáng đó, trên lý thuyết là những vật gì mà di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng, thì cái vật di chuyển đó nó không bị tác động bởi thời gian và không gian, tại vì nó di chuyển quá nhanh, nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Nhưng mà xin thưa đại chúng, nói theo mà cái kiểu của Phật giáo đó, thì trong tâm thức và hình hài của thể chất này, nó luôn luôn gắn kết với nhau mà không thể chia lìa nó ra. Trong một cái thể tánh bình đẳng, một cái thể tánh chân như, một cái Phật tánh, và cái mà chúng ta gọi là hình hài thể tướng của chúng sanh đây, nó có một cái sự gắn kết từ vô thủy cho đến vô chung. Mà cái thể tánh đó chẳng qua là bị giới hạn bởi cái sanh trụ dị diệt của cái vật chất. Còn cái kia, tức là cái mà linh minh đổng triệt đó, cái mà chúng ta gọi như thế, không, cái Phật tánh đó, cái Phật tâm đó, cái tâm thức đó, thì nó du nhập từ cái cõi này, nó đi tới cõi kia, nó đi tới hằng hà sa số kiếp, từ vô thủy và đến vô chung tới bây giờ. Thì xin thưa, nó di chuyển như vậy đó, hệ thế giới này hình thành, có tâm niệm của chúng ta cùng chung một cái tâm niệm thì cùng sinh ra trong một cái thế giới. Tại vì được lý giải trên cái phương diện là nhân duyên sinh khởi. Thế mà nó có cái sự tương tác thì nó hình thành, mà nó không có sự tương tác thì nó mất đi. Và cái định luật mà di chuyển trong không gian này, hễ mà hơn cái vận tốc ánh sáng thì chúng ta thắng được, mà nếu không di chuyển ít hơn cái vận tốc ánh sáng thì chúng ta không thể vượt ra khỏi cái thời gian, vượt ra khỏi không gian. Thì xin thưa, đó cũng chỉ là một cái lý thuyết. Cái lý thuyết đó nó có thể đúng trong cái hoàn cảnh là trên cái mặt đất này thôi. Nhưng mà nói theo Phật giáo thì Phật giáo không có căn cứ trên cái điểm tựa của chỉ một hình hài, mà nhiều hình hài, nhiều tâm thức của chúng sanh. Cho nên Đức Phật rất là e ngại khi nói pháp cho cái cõi nhân gian này. Vì cái cõi nhân gian của con người này là cái gì mà họ thấy trước mắt, họ nghe trước mắt, họ cân, họ đo, họ đong, họ đếm được thì họ mới tin. Còn cái gì mà người ta không cân, đo, đong, đếm, không thấy trước mắt, không rờ rỗng nó được thì họ không có tin. Và giáo lý của Đức Phật cũng đã từng dạy ngài A Nan là những gì mà ta nói cho chúng sanh thì cũng giống như là nắm lá ở trong tay, mà những gì mà ta biết á, là giống như là lá ở trong rừng. Và Đức Phật cũng đã từng chỉ dạy rằng cái đời sống của con người chớ có bao giờ dại dột mà đi tìm cái nguồn gốc từ đâu sinh khởi, sinh khởi từ đâu, vũ trụ này gì đó, trường tồn hay không trường tồn, bất biến hay không bất biến. Nếu mà chúng ta đi tìm nguồn gốc, đi suy cho cùng, ngoài cái hệ này ra nó còn có cái hệ nào nữa không, nó còn có bao nhiêu, thì xin thưa đại chúng, cái đời sống của mình không đủ để có thể đi tìm hết mọi thứ, mà chúng ta sẽ chết mất tiêu rồi. Mà khi mà chúng ta chết rồi, chúng ta sẽ thấy uổng cái thời gian bấy nhiêu đây, cái không gian rộng lớn như thế này đây, chúng ta sinh ra trong đời này gặp được Phật pháp, đó là một cái điều vinh hạnh tột cùng. Tột cùng hơn là chúng ta đi tìm hiểu, để suy biết được cái nguồn gốc của nó như thế nào. Và một cái hình ảnh rất là tuyệt vời khi Đức Phật diễn tả về một con người có cái tâm thức cụ thể hơn là những người mơ mộng viễn vông, đó là khi anh bị bắn một cái mũi tên độc thì hãy lập tức nhổ cái mũi tên độc đó ra và chữa trị vết thương liền. Chứ đừng có hỏi là vì sao người ta bắn tôi, tại sao người ta bắn tôi, bắn tôi là vì cái gì, mũi tên này được làm từ cái gì, vân vân và vân vân. Nếu mà chúng ta tìm hiểu tất cả những cái nguyên nhân tại sao như vậy thì chúng ta đã bị thấm độc rồi, là trúng chưởng rồi. Cho nên Phật pháp là một cái gì đó rất là thực tế, nó thực tế vô cùng, phải giải quyết ngay cái hiện tại, cái khúc mắc ngay hiện tại, và chúng ta cũng chẳng làm gì khác hơn là ngay hiện tại. Trong kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Đức Phật dạy là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được với đại quân thần chết, trú như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Dạ Hiền, bậc an trụ trầm lặng. Bài kinh Đức Phật dạy nó rất là thực tế. Đừng có mơ mộng viễn vông, đừng mơ mộng hão huyền, đừng mơ tưởng tương lai, đừng mơ tưởng quá khứ. Tại vì chẳng có cái gì mà chúng ta có thể làm được ngoài cái giây phút hiện tại này đây. Chúng ta sẽ không làm được bất cứ cái chuyện gì khác hơn. Đại chúng có làm cái gì khác hơn khi mà đại chúng mất cái thân này rồi? Có làm gì được không? Không làm được gì hết. Bây giờ chúng ta có nằm đó mà chúng ta mơ 100 năm chúng ta cũng không làm gì được hết. Mà chúng ta có suy nghĩ về quá khứ, suy nghĩ về hiện tại, suy nghĩ về tương lai, cái gì gì đi nữa, mà hễ chúng ta không đụng tay đụng chân, không móng tay móng chân, thì xin thưa chẳng có cái gì nó hình thành hết. Cho nên tôi không biết đâu cội nguồn an lạc, sáng sáng ra vườn bón đậu trồng dưa, tôi không biết đâu bến bờ hạnh phúc, đúng ngõ về chùa cất cuốc ăn trưa. Đó là thái độ của những nhà sư thật tuyệt vời, sống một cách dung dị trong cuộc đời này, sống một cách an lạc, sống một cách thảnh thơi, sống một cách thực tại, phải không? Tôi không biết đâu suối nguồn an lạc, sáng sáng ra vườn bón đậu trồng dưa. Đại chúng ngày hôm nay không bón đậu trồng dưa, nhưng mà tôi không biết đâu suối nguồn an lạc, sáng sáng đến sở làm gì đó, phải không? Tôi không biết đâu bến bờ hạnh phúc, đúng ngọ về chùa cất cuốc ăn trưa, đâu có còn cái gì hạnh phúc hơn nữa. Các vị thiền sư người ta cũng sống một cách dung dị trong cuộc đời này, người ta sống rất bình thản trong cuộc đời này, mà phải chăng là người ta đi làm nông, người ta đi đào khoai, người ta đi bón đậu, người ta đi tỉa đậu, người ta vân vân và vân vân, dường như đó là một cái gì đó enjoy trong cuộc sống. Đại chúng đừng có nghĩ là mình đang làm việc như vậy và mình cần có một cái thời gian để nghỉ ngơi, để enjoy. Mà mình tập làm như thế nào mà trong ngay cái việc làm của mình đó, làm việc để enjoy, chứ không phải nghỉ việc để enjoy. Đại chúng thấy không? Tại sao mà phải nghỉ việc mới enjoy, còn làm việc không có enjoy, phải không? Còn đừng có đợi tới cái giờ phút mà 65 tuổi hoặc là 70 tuổi để rồi về hưu, tới cái lúc đó ăn còn không được chứ đừng có nói enjoy cái gì, phải không? Cho nên là an lạc của cuộc đời này là cái mà nó nằm ngay tại chỗ bây giờ, chứ đừng có đem đi đâu xa hết. Nó là ngay tại đây và bây giờ mà Ngài Đạt Lai Lạt Ma có nói một câu, có viết một quyển sách là sống an lạc, chết bình an. Tại đây và bây giờ anh phải sống an lạc đi đã. Thì khi anh chết rồi đó, thì mới nói tới cái chuyện bình an hay không bình an. Anh đừng có mơ mộng đi về cực lạc, viễn vông xa xôi, diệu vời kia. Mà ngay hiện tại anh không có bình an tí nào cả. Cõi đó sẽ không dành cho những người nào mà ganh ăn ghét ở. Cũng chẳng dành cho những ai mà buồn khổ trong cuộc đời, mà chán nản, mà thù hằn, mà ghim gút. Anh tại đây sao anh không sống một cách an lạc nhẹ nhàng đi, mà anh phải đợi tới cái cõi kia mới an lạc nhẹ nhàng. Tại vì đời sống của anh, tại đây anh có thể quyết định mọi thứ trên thân phận của cá nhân anh. Vì Đức Phật có xuất hiện hay không xuất hiện trong đời này thì Ngài cũng chẳng có thay đổi gì khác hơn hết. Ngài cũng chỉ nói cho anh vậy thôi, còn làm hay không là cái chuyện của anh. Nếu mà Đức Phật vị kỷ, nếu mà Đức Phật nếu mà như Đức Phật có thể giúp đỡ được thì cái dòng họ Thích Ca của Ngài không có trở thành cái vũng máu. Đằng này Ngài cũng đứng đó mà vòng tay mà nhìn thôi, chẳng có làm gì được hết. Nghiệp ai thì nấy giữ, nghiệp ai thì nấy chịu thôi à. Cho nên đại chúng thấy đó, tất cả mọi thứ dường như nó nằm trong tâm thức của mình thôi. Mình hãy lấy cái cuộc sống hiện tại của mình, cái đời sống hiện tại, công việc làm hiện tại và cái thân phận hiện tại của mình để mình đối xử với tất cả sự vật và hiện tượng xảy đến. Xin thưa là chúng ta đừng đợi chúng ta có nhiều tiền, đừng đợi chúng ta có nhiều thời gian. Chờ đợi là những cái gì nó không có mình mới chờ đợi. Hình như cái gì mà chúng ta mơ mộng, chúng ta mong muốn là những cái nó không có. Có đúng không? Sao em nuôi vậy ta?
Đúng.
Tức là cái mà chúng ta cầu mong là những cái nó không có, chúng ta mới cầu. Còn nếu nó có là chúng ta không có cầu nữa, phải chưa? Thế thì có phải chăng đó là một cái trò lừa, một cái trò lừa đối với tất cả mọi người ngồi đây, đối với tất cả chúng sanh này? Dường như nó là một cái chiêu bài đánh vào cái lòng tham vô tận của con người, để cho con người ta mơ mộng, để cho con người ta phát khởi cái lòng tìm cầu, mong đợi, chờ đợi. Hình như cái chờ đợi nào cũng là niềm hạnh phúc hết, phải không? Bất cứ chờ đợi cái thứ gì, nhưng mà con người ta luôn luôn mong muốn như thế. Con người ta luôn luôn mong muốn cần có một cái gì đó, cái gì đó, một cái niềm hy vọng gì đó, một cái gì đó, gì đó, gì đó, vân vân. Nhưng mà cái gì đó đó nó chưa biết là cái gì đó hết, mà nó cũng chưa có xuất hiện. Mà lỡ khi mà nó xuất hiện rồi thì con người ta lập tức chán, để rồi mơ mộng một cái gì đó khác hơn. Và thực tế trong cuộc đời này nó là như vậy đó. Nó là một cái gì mà khi mà con người ta cầm trong vòng tay của mình là con người ta dễ dàng buông bỏ, dễ dàng không thấy nó quý. Như chúng tôi diễn tả, xin thưa đại chúng, nói theo cái thời gian và không gian này thì cái kiếp sống con người quả thật nó quá quý đi. Và Ngài dạy là trong một giây một phút chúng ta phải trân quý một giây một phút đó, cho sự hiện hữu có mặt của mình trong một giây và một phút. Tại vì nó quá quý đi, nó quá quý. 100 năm chỉ là một cái khẩy móng tay thôi đối với lại đời sống của một con muỗi. Với đời sống của một con người thì chúng ta thấy cái đời sống của một con muỗi nó quá ngắn ngủi. Đối với đời sống của một con người mà đối với đời sống của một chư thiên ở một cái cõi khác thì xin thưa nó cũng quá ngắn ngủi. Ngày hôm nay chúng ta đi máy bay đó, cái độ cao trung bình của máy bay mà bay ra khỏi mặt đất là độ khoảng 10 cho đến 20 km. Thì trong cái khoảng cách 10 đến 20 km đó thì chúng ta bị chi phối bởi cái từ trường của trái đất. Cho nên trái đất quay kiểu nào thì máy bay cũng quay theo kiểu đó. Cho nên là máy bay có thể bay thêm được với vận tốc của máy bay và thắng được cái chiều bay của trái đất để rồi chúng ta có thể đi từ điểm A tới điểm B được. Nhưng mà ở những cái cõi phi tưởng, phi tưởng thứ xứ hay là cái cõi trời đâu xuất đi, thì xin thưa đại chúng, một giây trên đó là đã biết bao nhiêu triệu năm ở dưới trái đất này rồi. Đại chúng thấy không? Chúng tôi đang dịch cái bản kinh Mahamaya trong Đại Tạng Kinh, Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh. Cái bản kinh này nói về bà Maya. Sau khi mà bà sinh thái tử Tất Đạt Đa được 7 ngày thì bà lên cung trời Đâu Xuất. Thì xin thưa đại chúng, chúng ta nói là nếu như có phước á, thì tại sao không sống mà hưởng? Đằng này á, sinh được thái tử có phước như vậy thì lập tức chết để sinh lên cái cõi trời Đâu Xuất. Dẫu cho ở cái cõi đời của chúng ta đây hưởng 100 năm, 200 năm đến nữa thì cũng bằng trên cái cõi trời Đâu Xuất nó có ngày buổi chi thôi. Thế thì cái cõi nào là cái cõi có thể nói là nó trường thọ, nó lâu dài hơn, nó bền vững hơn, có phải là cõi trời Đâu Xuất không? Tại vì chúng ta ở đây, chúng ta chấp nhận trong cái cõi con người này, nhưng mà lên trên đó rồi sẽ có cái cõi khác, có những cái thú vui hơn. Cho nên bà được phước và bà sinh lên trên cái cõi trời Đâu Xuất đó. Khi bà lên trên đó rồi, sau khi Đức Thế Tôn thành đạo thì Ngài lên trên cõi trời Đâu Xuất để thuyết pháp cho bà nghe. Trong kinh diễn tả cái cuộc gặp gỡ giữa hai mẹ con, đại chúng có ai biết không? Cái bản kinh này chưa có được dịch ra cho nên chắc là đại chúng chưa biết. Và diễn tả một cái cuộc gặp gỡ, diễn tả một cuộc gặp gỡ giữa người mẹ và Đức Phật. Bà là người chưa có giác ngộ và giải thoát. Tuy nhiên do cái phước bà sinh lên cõi trời, và do cái phước là sinh được một chuyển pháp luân, cho nên bà cũng lên trên cõi trời rồi, thì bà cũng tu tập theo cái kiểu của cõi trời Đâu Xuất. Khi Đức Thế Tôn đi đến cõi trời Đâu Xuất, sai người thị giả của mình đến nói với bà Maya là bà đã sinh được một Đức Phật hiện tại đang ở cái cõi ta bà, và ngày hôm nay đây Ngài đang có mặt trên cõi trời Đâu Xuất, và Ngài muốn bà tới nơi của Đức Phật để gặp gỡ, để Đức Phật nói pháp cho bà nghe. Bà Maya sinh tâm nghi ngờ, tại bà chưa có giác ngộ, bà đâu biết đâu. Bà sinh tâm nghi ngờ, bà nói là có phải thật chăng tôi là người đã sinh ra được một Đức Phật? Bà đâu có biết, tại vì là sinh thái tử có 7 ngày sau là bà chết rồi. Bà mới nói, bà phát khởi trong lòng bà là nếu như mà tôi thật sự là người đã sinh ra thái tử Tất Đạt Đa là Đức Phật bây giờ, thì ngay lập tức hai dòng sữa của tôi sẽ bay thẳng vào trong miệng của Đức Thế Tôn. Khi mà bà vừa nói xong thì lập tức hai dòng sữa của bà lập tức chảy và bay thẳng vào trong miệng của Đức Thế Tôn. Người giống tin tập quá ha. Thì xin thưa đại chúng, khi mà chúng tôi dịch tới cái đoạn đó, mình cảm thấy mình cũng dựng tóc gáy á, những cái kiểu như thế. Thì bà biết chắc chắn điều đó là sự thật rồi. Thế thì bây giờ bà theo người thị giả đến gặp Đức Thế Tôn. Lúc này Đức Thế Tôn đang ngồi tĩnh tọa, ở trong đó gọi là xa nhìn. Ở đằng xa Đức Thế Tôn nhìn thấy mẹ của mình đang đi đến. Tại vì Đức Phật á, thì lúc đó chỉ có 7 ngày thôi, đâu có biết mặt mẹ mình là ai đâu. Thấy không? Sau khi mà đắc thành quả vị rồi thì Ngài đi lên. Thì bây giờ đây là cái cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Ngài và mẹ của mình. Giống như tất cả chúng ta mà bị thất lạc mẹ rồi bao nhiêu năm trời tìm lại được, mà từ hồi nhỏ giờ mình cứ mơ tưởng mẹ của mình chắc là tóc dài, chống lưng, yếu điệu thục nữ vân vân, nhưng mà tới ai ngờ đâu mẹ mình cắt tóc ngắn vân vân, đại khái. Thì khi mà Đức Thế Tôn nhìn thấy mẹ của mình từ xa đi lại, thì trong kinh diễn tả là giống như con ngư vương đang vườn mình, đang gượng cái mình của mình để trông mong và chờ ngắm mẹ của mình đi tới. Nó tạo nên một cái sự rúng động mà ngay cả Đức Phật cũng tạo nên một cái sự rúng động trong thân tâm của mình như thế. Rất là hay. Thì hy vọng là trong 2 tháng nữa đại chúng sẽ có bản kinh đó để đọc. Thì xin thưa, tất cả những cái bản dịch đó thì Ôn Viên Giác là người hiệu đính. Ôn Viên Giác hiệu đính. Thì cho đến nay mình dịch đâu cũng được chục kinh rồi đó. Thì ở trong kinh đó Đức Phật mình mới thấy được là cái không gian và cái thời gian dường như là nó mỗi cõi nó đều có một cái sự khác nhau hết. Và chỉ có Đức Thế Tôn là người có thể thắng được cái không gian và cái thời gian này mà không cần có bất cứ một cái nỗ lực gì hơn. Tại vì Ngài đã đi và cái giáo lý của Ngài nó đã vượt qua khỏi không gian, vượt qua khỏi thời gian rồi. Ở trong cái bản kinh đó có nhắc lại cái câu chuyện về cái lòng mẹ của quỷ La Sát, quỷ Tử Mẫu đó. Đại chúng biết câu chuyện đó chứ hả? Dạ, quỷ La Sát có nghĩa là quỷ La Sát chuyên gia là đi ăn những cái đứa em bé, đứa nhỏ, đứa em bé. Thì Đức Phật mới vì cái lòng từ thương muốn độ cho cái quỷ La Sát này, cho nên đem bắt cái đứa con của quỷ La Sát này giấu. Thì quỷ La Sát này đi tìm hoài không thấy con của mình đâu hết. Đi tìm chạy rong chạy rủi, chạy lên trời tìm cũng không có, lặn xuống biển tìm cũng không có, vô núi cũng không có, vô cây cũng không có, vô đá tìm cũng không có. Thế thì vô phương rồi. Thì quỷ La Sát mới đến bạch Đức Thế Tôn là Ngài có một cái thần thông rất là lớn, thì xin Ngài hãy chỉ dùm cho con là con của con bây giờ đang ở đâu, con nhớ con quá. Thì Đức Thế Tôn nhân cái cơ hội này Ngài mới dạy cho quỷ La Sát một bài học là ngươi á, là mẹ thương con của ngươi như vậy mà tại sao ngươi lại đi ăn con của những người khác, đánh động cái lương tâm của quỷ mẹ. Thì quỷ mẹ này mới bạch Đức Thế Tôn là trước giờ cái thai nhi, những cái đứa bé là thức ăn của con, mà bây giờ Ngài không cho con ăn á, thì lấy gì con ăn. Thì Đức Phật mới nói là ngươi đừng có lo, ta sẽ bảo kê cho cái chuyện mà đem cơm mỗi ngày. Thì Ngài dạy với những đệ tử của Ngài là cái bữa thọ thực đó, chúng ta lấy ra 7 hộp cơm để chúng ta cúng, đọc chú để cúng cho quỷ La Sát, để quỷ La Sát không còn ăn những đứa bé nữa. Thì quỷ La Sát đồng ý, đồng ý với Đức Thế Tôn như vậy. Cho nên tới ngày hôm nay chúng ta mỗi lần ăn cơm hay cúng dường chúng ta đều cúng là nhờ cái tích của ngày xưa như thế. Và chúng ta thấy được là cái tình mẫu tử là cái tình mà nó thiên di, từ trong loài quỷ, từ loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên nhân, Atula, nó đều có cả. Rõ ràng nhất đó là cái đời sống của con người chúng ta đây, chúng ta thấy cái tình mẫu tử hy sinh cho nhau, bảo bọc cho nhau, vân 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 vân, cho đến cái loài ngạ quỷ như chúng tôi vừa kể. Và chúng ta thấy con mèo, khi mà con mèo nó bị động ổ của nó thì nó cũng gắp con nó đi sang cái chỗ khác nó trốn. Con chim, khi chúng ta thấy con chim con nó nằm trong cái ổ, mà nếu như chúng ta đem tay chúng ta rờ trong đó, sờ sẫm trong đó, nó nghe cái mùi hơi này kia thì nó cũng gắp con nó bay đi chỗ khác. Loài súc sanh, loài bàn sanh, nó đều có những cái tâm thức bảo vệ cho con của nó như vậy. Và loài ngạ quỷ nó đều có tâm thức bảo vệ cho con của nó như vậy. Thế thì chúng ta thấy thì dường như nó có một cái gì đó, cái tình mẹ với cái tình con dường như là nó bất khả phân. Dường như là nó mang mát, nó bàn bạc trong tất cả những cái loài của chúng sanh như vậy đó. Thì xin thưa, nói một chút như vậy để chúng ta thấy được là trong sự vật và hiện tượng và mọi thứ trong nhân gian này dường như nó đều có mối tương tác qua lại lẫn nhau, nó đều có sự ảnh hưởng lẫn nhau. Và một điều mọi người trong chúng ta đây, nói một cách gần gũi hơn, hễ vắng anh là sẽ vắng tôi, hễ không có anh thì không có tôi. Nếu như trong cái gia đình Phật tử thiện trí này chúng ta loại trừ dần dần ra thì cuối cùng gì, cái gia đình Phật tử thiện trí này cũng tan nát hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết cách để chấp nhận nhau thì chẳng những nó còn, mà nó còn một cách bền lâu nữa. Và nói nhỏ là như thế, nói rộng ra là trong một quốc gia cũng vậy, mà trên cái quả địa cầu này cũng vậy. Hễ chúng ta chấp nhận nhau để sống, chấp nhận nhau để tồn tại thì ta tồn tại. Hễ ta loại trừ nhau để rồi chúng ta khẳng định lại chỉ có một mình là duy nhất, thì cái sự khẳng định một mình duy nhất đó chúng ta cũng sẽ chết ngay lập tức. Cái duyên sinh vô ngã của Đức Phật mà chúng tôi đã nói thật nhiều với đại chúng, đó là cái mối bất khả phân ly, cái mối cần sự có mặt giữa ta và mọi loài chúng sanh trong cuộc đời này, ta và người khác, hay ta và loài khác. Ngay cả khi cỏ cây ngoài kia dường như nó không có dính dáng gì tới mình hết, nhưng mà xin thưa chúng ta hãy thử mà tưởng tượng thôi, chứ đừng có làm thiệt nha. Tưởng tượng là chặt hết tất cả các cây trong trời đất này, thì xin thưa lúc đó sẽ làm sao? Tất cả cỏ cây trong trời đất này mà chết thì con người cũng sẽ không bao giờ sống được. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Để mình thấy được là tại sao nó chết mà mình cũng chết theo. Có phải chăng là giữa mình với nó có một sự liên lạc chứ? Có một sự gắn kết với nhau chứ? Nếu như không gắn kết thì nó chết hết thì mình vẫn còn sống. Nhưng không, nó chết là mình cũng chết luôn. Mình đừng có tưởng là ta đây là không có sự liên lạc với con cá, con tôm, con cua, con bò, con heo. Xin thưa là 5-70 kg đây đã ăn biết bao nhiêu con cá, con tôm, con bò rồi. Phải không? Cỏ cây hoa lá ngoài kia, nếu mà chúng ta loại trừ nó ra thì chúng ta không lấy gì để ăn hết. Không lấy gì để có thể sống được cái sinh mạng này cả. Mà phải nói một cách chính xác, chúng ta sống được là nhờ nó. Một cách chính xác là như thế. Tại vì không có ai không ăn mà sống, không ăn mà lớn lên. Mà chúng ta ăn là ăn cái gì? Phải vậy không? Cho nên anh đừng có nói là anh không cần mọi thứ trong cuộc đời này, anh không cần ai trong cuộc đời này. Xin thưa, anh cần mọi thứ. Anh cần đất, đá, cỏ, cây, hoa, lá, sông, ngòi, núi, non, biển cả. Anh cần hết mọi thứ. Không có nước anh cũng chết, không có đất anh cũng chết, không có cỏ, cây, hoa, lá anh cũng chết, không có trâu, bò, dê, ngỗng anh cũng chết luôn. Tất cả mọi thứ, hễ cái này có là cái kia có, hễ cái này không là cái kia không. Tác hữu, trần sa hữu mà vi không, nhất thiết không. Có, mình có thì cái kia có, mình không thì cái kia không. Mình muốn bảo vệ gia đình của mình bảo vệ tiền tài của mình thì người khác họ cũng biết bảo vệ cho người khác. Cho nên trung bình mà nói, Phật mới chế ra 5 giới để bảo vệ cho mình mà bảo vệ cho người. Tại vì mình không thể nào chỉ sống cho mình không mà không biết tới người khác. Tại vì người khác là một phần sống của mình. Đừng có học cái giáo lý gì cao xa hết, cứ học cái giáo lý nhân thừa này đi. Cái giáo lý nhân thừa này nó tạo nên nền tảng của cuộc sống, tạo nên nền tảng của cái ý thức hệ cho cái việc giải thoát và giác ngộ, được xây dựng trên nền móng của con người, được xây dựng trên đôi chân của con người. Và từ cái ý thức hệ xung quanh cái cuộc sống này, chúng ta mới thể nói cái gì đó xa hơn cái đời sống của con người. Chúng ta không thể, chưa có vị Phật nào, chưa có Bồ Tát nào mà thành Phật ở cái cõi trời, cũng không có vị Phật nào thành Phật ở cái cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Không có. Tất cả những vị Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai đều thành Phật trong cõi của con người. Thì chúng ta thấy, nếu như chúng ta nói là chúng ta không cần ai, thì xin thưa, đó là cái lý thuyết mà không có trúng trật chỗ nào hết. Không có suy nghĩ. Chúng ta tương tác với nhau, tương tác giữa người này với người kia, và chúng ta tương tác giữa mình với cái vô tri vô giác. Hiện nay thì Newton chỉ phát hiện ra cái định luật này, và cho đến ngày hôm nay các nhà khoa học đang sử dụng và giới hạn lại cái sự đúng đắn của nó để cho nó phù hợp hơn. Nhưng mà chưa có một cái định luật nào để nói lên một cái vạn vật hấp dẫn giữa tôi và cái đồng hồ, giữa tôi và cái cell phone, giữa tôi và cái bàn, giữa tôi và anh. Nó chưa cụ thể thành một cái định luật nào hết. Nhưng mà nếu nó có chăng đi nữa thì Phật giáo vẫn là cái nhà khoa học số 1. Phật giáo đã nói cái điều này đã mấy ngàn năm trước rồi. Phật giáo nói là tất cả sự vật và hiện tượng trong vũ trụ này không phải tự nhiên mà có, duyên sinh vô ngã. Tất cả mọi sự đều có sự liên lạc với nhau. Tuy là Phật giáo không hình thành nó lên một cái công thức khoa học, nhưng công thức khoa học này cũng chẳng khác nào là Phật giáo hết. Nó chỉ là giới hạn lại một cái góc độ nào đó của Phật giáo mà thôi. Cho nên chúng ta thấy đó, dẫu cho khoa học có tiến bộ cỡ nào thì Phật giáo dường như là ông thầy của các nhà khoa học, đi trước và đi trên mà không bị giới hạn cái gì hết. Khoa học hiện tại chỉ là làm sáng rõ hơn sự thông thái của người ở phương Đông mà thôi. Có nghĩa là những sự phát hiện của khoa học phương Tây chỉ là làm cho nó rõ hơn cái sự thông thái của người phương Đông mà thôi. Tức là những cái giáo thuyết về học thuyết của Khổng Tử, học thuyết của Lão Tử chứ. Học thuyết của Lão Tử đó là về cái yếu tố vô vi, về sống theo tự nhiên, về chấp nhận tự nhiên, về vạn vật có sự kết nối với nhau, và Đức Bổn Sư Thích Ca của mình. Thì xin thưa đại chúng, ba cái người mà quan trọng của cái xã hội phương Đông của mình á là Đức Phật, rồi ai nữa? Lão Tử, Khổng Tử. Năm mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình thành đạo là năm đó đố đại chúng, Lão Tử bao nhiêu tuổi và Khổng Tử bao nhiêu tuổi? Năm Đức Thích Ca Mâu Ni của mình nhập Niết Bàn chứ không phải thành đạo. Chúng ta biết là Đức Thích Ca Mâu Ni của mình nó thành đạo năm nào? Năm nay là năm 2014. Phật lịch là năm nay bao nhiêu? Phật đản năm nay 2558. Đây là tính theo cái đại hội Phật giáo tại Tích Lan sau cùng để thống nhất cái màu cờ. Màu cờ mấy màu? Màu cờ mấy màu? Như xưa là 5 màu. Đếm thử coi. 6. Mấy màu? 4 màu. Bây giờ đếm lại đi. Mấy màu? 6 màu. Ồ thiệt dễ đó hả ta? Xanh, vàng, đỏ, trắng, cam. Và nó còn một màu nữa. Cái màu này á, là cái màu mà pha tất cả năm cái màu ở trên lại, nhưng không biết cái màu gì. Cho nên để năm màu. Đại chúng hiểu cái ý nghĩa lá cờ chứ? Nó là 6 màu. Cái màu thứ 6 á, là cái màu hòa hợp cho năm cái màu kia: tính, tấn, niệm, định, huệ, là đại tượng trưng cho năm màu. Nhưng cái giải thoát và giác ngộ không phải chỉ có tính, chỉ có tấn, chỉ có niệm, chỉ có định, chỉ có huệ. Nếu mà chỉ có một cái thì ma nó cũng có. Nó cũng có tính, nó cũng có tấn, nó cũng có niệm, nó cũng có định, nó cũng có huệ. Ma nó cũng có nữa. Nhưng mà để tổng hợp hết tất cả những cái đó lại á, thì chỉ có đấng giác ngộ mới có.
Thưa Bạch Thầy, có nghe nói là năm màu trộn lại trở thành màu lam.
Thì bây giờ đại chúng về lấy thử cái năm cái màu nào chính xác. Chính xác. Nó ra cái màu gì? Nhưng mà chúng tôi đảm bảo rằng cái màu đó là cái màu hoại sắc. Cái màu hoại sắc. Tại sao gọi là hoại sắc? Hoại sắc có nghĩa là cái màu mà màu không màu, mà là màu gọi là màu hoại sắc. Tức là cái màu mà bất khả thuyết, cái màu mà không thể nói được. Là tại vì đêm đó chia trẻ này gọi là màu lam, đây gọi là màu nâu, màu nâu gì đó, đại khái vậy. Thì nó cũng không xanh, nó cũng không vàng, nó cũng không trắng, nó cũng không đỏ, nhưng mà cái màu đó là cái màu hoại sắc, tức là chỉ cho một cái màu nó không sặc sỡ. Thì đại chúng về làm thử coi nó ra cái màu gì. Năm 2558, tức là cái năm nay mình kỷ niệm Đức Phật đản sinh. Nhưng nếu như tính chính xác hơn á, năm Đức Phật đản sinh á, thì phải cộng cho 80 năm nữa. Tức là sinh nhật lần thứ 2638 năm. Tức là kỷ niệm ngày sinh nhật của Đức Phật thì phải cộng thêm 80 năm tuổi đời của Đức Phật nữa. Được chưa? Dạ. Và để biết được cái năm mà Đức Phật nhập Niết Bàn đó, thì chúng ta lấy con số 2558 trừ đi 2014, chúng ta sẽ có 544 là năm mà Đức Phật nhập Niết Bàn. Được chưa? Năm này tuy nó có nhiều cái giả thuyết rất khác nhau, nhiều cái giả thuyết rất khác nhau, tại vì vào cái thời của Đức Phật không ai đi ghi chép một cách chính xác cái lịch sử của Ngài hết. Nhưng cái sự quy định của Phật giáo, Đại hội Phật giáo Thế giới lần sau cùng quyết định cái màu cờ, quyết định cái năm mà Đức Phật nhập Niết Bàn, dựa vào cái năm của Đức Phật nhập Niết Bàn này để chúng ta tính tiếp, chúng ta tính cái khác, và để cho một cái sự thống nhất chung thì dựa trên cái con số này, dựa trên cái năm này, chúng ta tính được tuổi của Đức Phật là tuổi gì. Thế đố đại chúng, tuổi Đức Phật là tuổi gì? Không, cái lịch nó đã là 4-5 ngàn năm trước công nguyên rồi, chứ không phải là nó công nguyên là công nguyên tính từ Thiên Chúa Giáng sinh. Tính từ Thiên Chúa Giáng sinh. Còn cái lịch âm lịch của mình á, nó không có dính díu gì đến cái Thiên Chúa Giáng sinh hết. Cho nên đừng có nghĩ là Phương Đông không thể tính được cái năm này là năm gì. Tại vì cái lịch của Phương Đông và lịch Phương Tây khác nhau. Năm Thiên Chúa Giáng sinh mình đang tính là cái năm 2014 đây, là tính theo Phương Tây. Còn cái lịch âm lịch của Phương Đông á, là đã bao nhiêu ngàn năm trước rồi. Cho nên mà cái năm Đức Phật đây là vẫn hoàn toàn chính xác tính ra được tuổi Đức Phật là tuổi gì. Và ai trong đây là có tuổi của Đức Phật? Dạ rồi thôi nghe. Trong đây ai tuổi Dậu? Ai tuổi Dậu? Tuổi Dậu hả? Tuổi Đức Phật á. Nhưng mà xin chia buồn với các vị là Đức Phật cũng tuổi Dậu mà mình cũng tuổi Dậu, nhưng mà mình rất quốc không? Thì xin thưa đại chúng, nói như vậy đó để chúng ta thấy được là Đức Phật sinh ra trong cuộc đời này bằng cái thân hình của mình, bằng cái xác thân của mình, có lịch sử địa lý, có cha, có mẹ sinh ra, có hoàng cung, có nhà, có cửa, có gia tài, có sự nghiệp, có vợ con. Rồi Ngài từ bỏ tất cả những cái gì ràng buộc đó, dấn thân trên con đường để tìm cái sự giải thoát và giác ngộ cho mình và cho người. Thì Chúng ta ngày hôm nay đây, nếu như tất cả các vị không phải là tổng thống, không phải là bộ trưởng của một cái quốc gia nào đó, thì chúng ta hoàn toàn dễ dàng từ bỏ hơn Đức Phật rất nhiều. Đức Phật là một thái tử đông cung, vốn là một thái tử đông cung, ngài từ bỏ được cái gia đình, một vợ một con đầm ấm, ngài từ bỏ được cái chức phận của ngài, thì xin thưa đại chúng, chúng ta bây giờ có cỡ nào đi nữa thì cũng không bằng Đức Phật ngày xưa đâu. Ở đây có vị nào có bốn cung điện cho bốn mùa không? Có vị nào có người ăn kẻ ở trong nhà mà bước ra khỏi nhà đi dạo trên cái vườn thượng uyển không có một cái lá nào rơi không? Tất cả các cây hễ có một cái lá héo, hễ có một cái lá vàng là đều được gỡ xuống hết. Thì xin thưa đại chúng có sống trong nhung gấm lụa là bằng Đức Phật ngày xưa chăng? Xin thưa không. Ấy vậy mà Đức Phật bỏ hết vương miện, bỏ hết áo mão cân đai, đi chân trần vào trong cái xã hội cổ đại của Ấn Độ ngày xưa. Nó nóng thì cháy da, mà nó lạnh thì thấu xương. Vậy đó mà Đức Phật một mình, một thân một mình lầm lũi, là một thái tử bao nhiêu là oai hùng lẫm liệt, ấy vậy mà đi tới học đạo, hạ mình xuống học đạo với những người bần cùng khốn khó trong cuộc đời, ẩn cư trong núi rừng. Thì chúng ta thấy được rằng nội cái cung cách phi phàm đó thôi cũng đủ làm cho mình lạy rồi, phải không? Còn bây giờ mình bày đặt chứng tỏ tôi hơn người. Cái hành trạng của Đức Phật như thế đó mới chứng tỏ hơn người, có phải vậy không? Còn cái hành trạng của mình là chứng tỏ thua người. Giống như một câu là người mạnh á, là người để người khác lên vai của mình, chứ không phải người mạnh là người đạp lên vai của người khác. Thì xin thưa đại chúng, những cái câu nói bâng quơ như vậy nó không dính dáng gì tới giải thoát giác ngộ hết, nhưng mà nó làm cho chúng ta ý thức được cái đời sống của mình và cái đời sống ngay hiện tại mà chúng ta đang là. Đang là có nghĩa là chúng ta đang sống, đang hành hoạt, đang vui vẻ, đang buồn khổ, đang đau thương. Thì xin thưa đại chúng, ai trong nhân gian này cũng có buồn vui tốt xấu khen chê được mất hết. Nhưng mà khi chúng ta hành xử trong cuộc đời với nhau á, dừng bình tâm lại để chúng ta hành xử ở một cái mức độ của một người có tâm giác ngộ và giải thoát. Có nghĩa là đừng đối xử với nhau bằng cái yếu tố của sự buồn vui nhiều quá, vì cái sự buồn vui đó nó mang lại cho mình nhiều khổ lị hơn. Khi mình buồn thì mình đối xử khác, khi mình vui mình đối xử khác. Mình không có đối xử với nhau bằng cái tâm không. Cái tâm không á, là cái tâm mà nó không dính dáng gì tới cái yêu, cái thương, cái ghét bỏ, mà nó chỉ dính dáng tới cái điều tốt và không tốt mà thôi. Trong cuộc đời này nó có một cái chân giá trị mà mình phải chấp nhận với nhau để nói, đó là tìm ra được cái đúng. Nếu như chúng ta không chấp nhận cái đúng thì chúng ta không thể nói chuyện với nhau được. Chúng ta phải chấp nhận có một cái giá trị đúng nào đó tương đối, tại vì chúng ta sống trong cái thế giới tương đối thì chấp nhận một cái đúng tương đối. Cái đúng tương đối là nó không đúng hết trong tất cả mọi hoàn cảnh, mọi xã hội, mọi thời gian và không gian. Nó chỉ đúng ở tại đây, bây giờ và trong cái cộng đồng của chúng ta đây, nó đúng. Chúng ta chấp nhận với nhau những cái yếu tố đúng đó, tuy nó không phải là tuyệt đối, nó chỉ là tương đối thôi, nó chỉ là tục đế thôi, nó chưa phải là chân đế. Tạm thời chấp nhận cái tục đế đó để sống, tạm thời chấp nhận cái tục đế đó để mình thiện thệ, tức là mình chấp nhận nhau để mình sống với nhau, mình hành hoạt với nhau. Và sau khi mình đã hành hoạt với nhau rồi, chúng ta hãy bước lên một bước nữa là bỏ đi cái tục đế và đến với cái chân đế. Nhưng trước khi đến với chân đế, đừng có mơ mộng viễn vông mà sống lên trên trời, sống trên mây. Sẽ không hề có được cái kết quả gì nếu chúng ta chỉ sống trong mơ mộng thôi, mà phải sống với cái thế giới tục đế này. Cái thế giới có ăn, có ngủ, có hơn, có thua, có tốt, có xấu, có được, có mất, có buồn, có vui. Và mình biết được rằng mình có thì người khác cũng có như mình. Mình không muốn, người khác cũng không muốn như mình. Mình tránh sự khổ đau thì người khác cũng muốn tránh sự khổ đau như mình. Mình muốn hạnh phúc thì người khác cũng muốn hạnh phúc như mình. Thì chúng tôi hy vọng rằng bài thuyết pháp ngắn ngủi này đây, nó chẳng phải là cái gì to tát hết. Cái này đây chúng ta đã học từ lớp 6, lớp 7 rồi, có phải vậy không? Nhưng chẳng qua là học để trả bài thôi, xong rồi quên. Học để thi thôi. Nhưng mà thật sự tất cả những cái phương trình, tất cả những cái công thức hóa học, tất cả những công thức vật lý, nó xuất phát từ cái thế giới vật chất hiện hữu này đây mà nó hình thành. Ông này, ông khám phá ra. Cái mà ông khám phá ra nó cũng từ đây. Nó cũng từ cái cuộc đời này, từ cái mảnh đất ông đang sống đây mà ông khám phá ra nó. Và không có cái gì mà trong cuộc đời này mà lại khám phá, nó không dính dáng gì tới cuộc đời này cả. Thì giáo pháp của Đức Thế Tôn một lần nữa cũng khẳng định, Ngài nói cái giáo pháp đó là cho cái con người của chúng ta đây, cho cái sự hiện hữu của chúng ta đây. Và Ngài không có để chúng ta đi một cách viển vông mơ mộng, mà để chúng ta giải quyết được đau khổ, giải quyết được những cái ràng buộc ngay trong hiện tại của đời mình, những cái tốt xấu buồn vui thương ghét đó, giải quyết ngay tại đây, an lạc ngay trên mảnh đất này. Đừng có đợi đi về cái thế giới của Đức Phật A Di Đà, lúc đó mới an lạc. Tại sao không biến cõi ta bà này thành an lạc? An lạc ngay tại đây, an lạc trong ngôi nhà của mình. Trong ngôi nhà của mình, mình đã từng có những giây phút thật là hạnh phúc, thì mình hãy cố gắng kéo dài cái giây phút đó ra. Mình là người hoàn toàn có quyền kéo dài cái giây phút hạnh phúc đó ra. Không ai làm giùm cho mình hết. Xin thưa đại chúng, không ai ở ngoài làm giùm cho mình cái yếu tố đó cả. Chúng tôi chỉ nói thôi, còn làm hay không là của quý vị. Thật ra trong đời sống, trong chăn biết chăn có rận mà, phải không? Cái yêu thương đó, cái hạnh phúc đó, cái ghét bỏ, cái giận hờn đó, cái gì cần thì giữ lại, cái gì không cần thì hất nó ra liền, ngay lập tức bỏ ra liền. Là xin thưa đại chúng, chúng ta đã từng có vô lượng cái buồn, cái khổ, cái giận hờn rồi. Nhưng mà rồi tự nhiên nó đến rồi, nó cũng tự nhiên nó đi à. Chúng ta giận nhưng mà rồi một thời gian dài, 3 ngày, 5, 7 ngày, 1 năm, 2 năm, 3 năm, rồi tự nhiên cái đó phai mờ cái giận nó đi. Nó phai mờ cái buồn nó đi. Chúng ta tức học gạch tí nữa. Nhưng mà tự nhiên rồi cái ngày tháng nó cũng phai nhạt dần dần. Thế thì có cái gì đâu. Là cái chân, cái cốt lõi nằm ở trong đó, nó chẳng có gì hết, chẳng qua là cái tâm thức của con người mà thôi. Thì nói như thế đó để đại chúng có được một cái nhìn. Nhưng xin thưa, hoàn toàn không bao giờ dễ dàng. Chúng ta thay đổi người khác á, dường như nó dễ hơn chúng ta thay đổi mình. Mà ông bà mình gọi là gian sơn dễ đổi, mà bản tính thì khó dời. Bây giờ nói cho đã đi, nhưng mà về rồi thì thôi, quên hết trơn à. Cho nên là chúng sanh thì vẫn hoàn chúng sanh. Chỉ trừ trường hợp nào chúng ta tự bản thân mình xuất phát từ tâm mình, nhìn nhận mình, từng giây từng phút nó xảy ra. Nhìn nhận, xin thưa đại chúng, Phật giáo dạy mình không phải là mỗi bữa sáng đi tới đây ngồi thiền 5-7 phút rồi thôi, mà chúng ta ngồi thiền trong mỗi sát na. Đừng nghĩ là chúng ta ngồi thiền niệm Phật chỉ trong một giây, trong một giờ, một phút, hay là một ngày chúng ta 2-3 tiếng đồng hồ. Đừng có tu kiểu đó. Tu kiểu đó nó dở mẹt à. Chúng ta tu trong mỗi sát na. Đời sống của mình được tồn tại là gắn kết nhiều sát na, có phải vậy không? Thế thì tại sao bỏ sát na đi để tìm cái khác? Ta tu trong từng sát na, mỗi một ý niệm khởi ra là nhận biết nó như thế nào để chuyển hóa nó liền. Tu là sửa, tu là sự chuyển hóa. Đại chúng biết chuyển hóa không? Chuyển hóa là gì? Chuyển hóa không có nghĩa là làm mới, không phải là build mới. Mà chuyển hóa có nghĩa là nó đã có sẵn rồi, nhưng mà cái đó đôi khi nó không tốt, nó hư hao, nó mục nát, nó không tốt, nó xấu xí. Sửa nó lại. Sửa đó là sửa cái đã có rồi, mình sửa nó lại. Tu là sửa, là một sự chuyển hóa. Chuyển như thế nào để phiền não tức bồ đề ngay tại đó. Niệm trước là giận, niệm sau là thương. Ngay tại đó thôi, nó chỉ là tâm thức thôi. Cái địa ngục và niết bàn dường như nó không có cái ranh giới mong manh. Hễ giác ngộ là Phật, mà hễ mê muội là chúng sanh. Chúng sanh và Phật nó tại đó, nó không có phải là đi bỏ chúng sanh mới đến Phật. Nó nằm trong nhau, nó lồng trong nhau, giống như là cái cục tròn, cục minh châu đó, nó phủ bụi ra ngoài, chỉ cần quét cái lớp bụi đó đi thì minh châu kia, bản thân của nó trước khi nó bị bụi bám và sau khi nó bụi bám, minh châu vẫn là minh châu, nó vẫn tiềm ẩn trong đó, chỉ cần phủi cái lớp ngoài đi thì chúng ta thấy nó sáng rỡ hơn. Giống như một căn phòng tối 1 triệu năm, chúng ta đem vào trong đó một cái ánh sáng thì lập tức căn phòng đó sẽ sáng ra, không cần xua đuổi bóng đêm đi. Mà ngọn đèn kia tắt là căn phòng kia tối trở lại, không cần thêm bớt gì cả, không cần phải làm gì khác hơn. Cho nên xin thưa đại chúng, tu trong từng sát na, đó là một cái ý nghĩa đích thực, mà cũng là một cái ý nghĩa mà để cho đại chúng hành hoạt trong cái cuộc sống của mình. Thì hy vọng rằng bài nó cũng không có gì cao siêu xa vời đối với tất cả đại chúng. Nó chỉ là vạn vật trong cái thế gian này có một cái sự liên kết với nhau, và tất cả chúng ta có sự liên kết với nhau. Và hy vọng sự liên kết này sẽ là sự liên kết trong tâm thức của mình với nhau nữa. Nếu như đại cư chúng muốn giữ với nhau, muốn hành hoạt với nhau, muốn đi trên con đường giải thoát và giác ngộ này của nhau, thì chúng ta hãy đến với nhau bằng cái tấm lòng của sự yêu thương, đùm bọc, che chở và bỏ qua cho nhau những cái gì mà muộn phiền trong đời sống. Vì ai cũng có muộn phiền, vì ai cũng có những trắc ẩn trong tâm hồn của họ. Mỗi một người là đã là một thiên tình sử rồi. Ai cũng có một thiên tình sử hết. Anh có, tôi cũng có. Anh buồn, tôi cũng buồn. Anh vui, tôi cũng vui. Mỗi người là cả một trời vời vợi nỗi niềm. Ai cũng có nỗi niềm hết. Mỗi người là một trời rồi. Cho nên anh đừng có nói vợ anh là tại sao vợ con nó khác con. Nó khác là chuyện bình thường. Nó giống mới là chuyện lạ. Cho nên đừng có bao giờ lấy mình để phủ lên người khác, lấy người khác để phủ lên trên mình. Anh là anh, tôi là tôi. Mỗi người đã có vô tận thời gian để sống và vô tận thời gian đã chết. Cho nên trong anh và trong em hoàn toàn là mỗi người là một thế giới riêng lẻ. Chúng ta chỉ đến với nhau bởi một sự gặp tình cờ của một chiều mưa nào đó, để rồi nói là tôi bằng lòng, anh bằng lòng hay em bằng lòng. Thì sự bằng lòng đó chẳng qua là sự gặp gỡ nhau trong một chút nào đó mà thôi. Còn cái mênh mông kia là cái mà hai ta khác nhau. Tình cờ gặp nhau có nghĩa là tình cờ này là không hẹn trước. Đương nhiên anh đến với tôi và tôi đến với anh, hẳn nhiên đều có một sự gặp gỡ với nhau. Và sự gặp gỡ đó để tôi quyết định với anh và anh quyết định với tôi. Tuy nhiên sự quyết định của anh và với tôi đó nó không trùng lắp nhau. Tôi có cả một nỗi niềm và anh cũng có cả một nỗi niềm. Tại vì từ cái buổi bình minh của cuộc sống cho đến bây giờ, anh đã trải qua nhiều nhiều kiếp. Anh đã trải qua hằng hà sa số kiếp trong cái thiên di của sự sống. Và cho đến hôm nay tôi với anh chỉ gặp nhau trên cái đoạn đường này, trên cái khoảng thời gian 100 năm này mà thôi. Thế thì dẫu cho anh với tôi có trùng lắp chăng đi nữa, thì sự trùng lắp đó cũng chỉ là trong cái khoảng thời gian 100 năm như khẩy móng tay mà thôi. Cho nên đừng có bao giờ bảo anh phải như tôi phải như anh. Bảo là bảo như vậy hoàn toàn không có giá trị đích thực. Hãy để cho người ta hoàn toàn có một cái giá trị tự do riêng của họ. Và anh cũng có giá trị riêng của anh. Chúng ta chỉ gặp nhau trên cái phương diện hành hoặc chung mà thôi, góp gạo thổi cơm chung mà thôi. Thì xin thưa, nếu chúng ta sống như vậy trong cuộc đời này, tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng về cái quyền của nhau, thì xin thưa, chúng ta nhẹ nhàng hơn trong cái cuộc sống. Đừng có bao giờ mà nghĩ là chồng chúa vợ tôi. Tại vì nó hoàn toàn, mỗi một người trong cái xã hội Âu Mỹ này, cái yếu tố về phương Đông á, cái yếu tố về người phụ nữ phải chịu đựng trong một cái xã hội phương Đông lẫn cái xã hội phương Tây này, nó có một cái sự khác nhau về tâm thức dữ lắm. Nhưng mà rồi tất cả những người đàn ông ở phương Đông của mình sang phương Tây này, một phần thì có sự thay đổi chút đỉnh, nhưng mà phần nào vẫn bị cái gốc của mình, đó là cái yếu tố về nam, về nữ, về cái quyền hạn, về cái chức vụ, về cái địa phận, vân vân và vân vân. Thì xin thưa đại chúng, nói như thế đó cũng hơi bị lạm bàn. Tuy nhiên, nói như thế đó để chúng ta thấy được rằng cần có một sự chia sẻ, cần có một sự thông cảm. Anh muốn thì người khác cũng muốn như anh. Anh muốn nhẹ nhàng thì người khác cũng muốn nhẹ nhàng như anh. Đừng có nghĩ người ta thương mình quá mà mình hành hạ người ta. Thì cầu nguyện tất cả đại chúng luôn bình yên, mạnh giỏi, và chúng ta xin được kết thúc ở đây. Và A Di Đà Phật, mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức